Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018. Chỉ hơn 32% trong tổng số 485 đại biểu Quốc hội Việt Nam tán thành đề xuất đánh thuế thu nhập vào tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức. Thông tin này dẫn đến những chỉ trích của một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cho rằng đa phần các đại biểu Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của cử tri.
Những vị đại biểu Quốc hội này họ có được cái tài sản rất lớn từ việc tham nhũng nên họ cũng rất sợ cái việc kê khai tài sản, tịch thu tài sản bất minh.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
New Delhi muốn tăng cường hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ. Interpol bầu người thay thế chủ tịch bị bắt ở Trung Quốc. Tổng thống Trump lên tiếng sau khi CIA nhận định vụ giết ký giả Khashoggi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam và Nga hôm 19 tháng 11 đồng ý tăng gần gấp 3 kim ngạch mậu dịch song phương ở mức 3,55 tỷ đô la hồi năm ngoái lên tới 10 tỷ vào năm 2020 và đồng thời đẩy mạnh hợp tác năng lượng. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam, trong khi các công ty Nga đóng vai trò đáng kể trong các dự án năng lượng của Việt Nam. Bản tin của Reuters dẫn lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói với các nhà báo ở Hà Nội hôm thứ Hai sau một cuộc họp với vị tương nhiệm Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev. Chúng tôi đã đồng ý hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn để thực thi thỏa thuận thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai nước đang xem xét những phương thức nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho thương mại song phương trong lĩnh vực nông sản và hải sản, và mặt khác sẽ đề ra những biện pháp để hỗ trợ các dự án liên doanh để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev nói sau buổi họp ở Hà Nội rằng hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các công nghiệp dầu khí và giao thông. Ông Medvedev phát biểu qua lời một người thông ngôn rằng, chúng tôi muốn nêu bật rằng các công ty năng lượng Nga và Việt Nam đã hợp tác thành công trong thời gian qua và chúng tôi hy vọng sự hợp tác đó sẽ tiếp tục được củng cố. Hãng tin AP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hiện Nga đang đầu tư vào hơn 100 dự án ở Việt Nam, trị giá 990 triệu. Nhiều dự án là thuộc lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Việt Nam là nước lớn hạng tư mua lúa mì từ Nga, sau Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Từ đầu năm tài chính 2018-2019, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 1,2 triệu tấn lúa mì từ Nga. Theo lịch làm việc, Thủ tướng Dmitry Medvedev còn gặp Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trễ hơn trong ngày 19 tháng 11 trước khi chấm dứt chuyến thăm Việt Nam.
Ấn Độ mong muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Ramnath Kovind đến quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thống Ramnath Kovind đi thăm Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 11 trong lúc New Delhi hy vọng kích hoạt một khoản tín dụng trị giá 500 triệu đô la cấp cho Hà Nội để tăng cường quan hệ quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á này theo chính sách hướng đông của Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đã công bố khoản tín dụng trên cách đây hơn 2 năm và bất chấp nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Ấn, hai nước vẫn chưa thể ký được thỏa thuận khung cần thiết để thực hiện khoản tín dụng đó. Điều này càng trở nên khó hiểu khi Việt Nam gần đây đã thừa nhận hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ với Ấn Độ và đã khuyến khích trao đổi các phái đoàn cấp cao, cơ chế tham vấn và hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang Ấn Độ. Khi loan báo khoản tín dụng trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Modi được cho là đã tái khẳng định mối quan tâm lớn của Ấn Độ trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Ông cũng công bố khoản tài trợ 5 triệu đô la cho dự án xây dựng một công viên phần mềm của quân đội tại Đại học Viễn thông ở Nha Trang. Các nguồn tin chính thức nói rằng sự chậm trễ trong việc thực hiện khoản tín dụng có thể là do Việt Nam gần đây tăng cường giám sát các khoản vay nước ngoài. Việt Nam không muốn nợ nước ngoài vượt quá 50% GDP và nợ công vượt quá 65% GDP. Ngoài ra còn những vấn đề có liên quan như các nguồn tin ngoại giao nói với Thời báo Ấn Độ rằng Việt Nam sẽ không muốn sử dụng các khoản vay nước ngoài vào việc phát triển cơ sở hạ tầng công cộng. Mặc dù Thủ tướng Modi đã nói với Hà Nội rằng khoản tín dụng này chủ yếu là nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn. New Delhi muốn Việt Nam sử dụng khoản tín dụng đó để mua vũ khí của Ấn Độ. Đã có một bản mẫu trước đó với khoản tín dụng 100 triệu đô la New Delhi cấp cho Việt Nam và Hà Nội đã dùng để mua tàu tuần tra cao tốc của Ấn Độ. Tuyên bố chung Ấn Việt trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Trần Đại Quang vào tháng 3 năm 2018 thúc giục sớm ký một thỏa thuận khung cho khoản tín dụng 500 triệu đô la cho công nghiệp quốc phòng. Thời báo Ấn Độ nói rằng các nguồn tin ngoại giao ở New Delhi bác bỏ gợi ý rằng Việt Nam trì hoãn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Ấn Độ vì sợ làm phật lòng Trung Quốc. Tuy nhiên, Hà Nội từng nói rõ rằng Việt Nam không liên kết quân sự với bất kỳ một quốc gia nào và Việt Nam không ủng hộ bất kỳ liên minh quân sự nào và cũng tránh tham gia bất kỳ cuộc tập trận quân sự chung nào của một liên minh như vậy. Trong quan hệ song phương, Việt Nam đồng ý với Ấn Độ rằng điều cần thiết là phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm chống cướp biển, bảo vệ an ninh các hải lộ và trao đổi thông tin vận tải trên biển.
Chỉ hơn 32% trong tổng số 485 đại biểu Quốc hội Việt Nam tán thành đề xuất đánh thuế thu nhập vào tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức, theo các bản tin mới đây của báo chí trong nước. Thông tin này dẫn đến những chỉ trích của một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cho rằng đa phần các đại biểu Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của cử tri. Các báo trong đó có Thanh Niên, Công an TP.HCM và Zing cách đây ít ngày tường thuật rằng đa số đại biểu Quốc hội chưa nhất trí về các biện pháp xử lý các tài sản thu nhập mà các quan chức không chứng minh được nguồn gốc khi họ có trách nhiệm phải kê khai. Một điều khoản trong dự thảo sửa đổi luật phòng chống tham nhũng đang được các đại biểu bàn thảo đề xuất hai phương án xử lý chính. Theo đó, phương án 1 là tòa án xem xét quyết định số phận của tài sản thu nhập không được giải trình của quan chức mà hành động mạnh nhất có thể là thu hồi cho nhà nước. Dưới một nửa tổng số đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án kể trên, theo các bản tin, cụ thể là 209 trên 485, tương đương với 43,09%. Phương án thứ hai nêu ra việc đánh thuế thu nhập cá nhân vào tài sản thu nhập không được giải trình hợp lý về nguồn gốc của quan chức. Biện pháp này còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ có 156 đại biểu tán thành, tương đương với 32,16% tổng số đại biểu Quốc hội tin cho hay. Quy liệt nhất là đề xuất tịch thu tài sản thu nhập không chứng minh được nguồn gốc, nhưng chỉ có một đại biểu có ý kiến ủng hộ điều này. Trong khi đó, các báo cho hay 31 đại biểu, tức xấp xỉ 6,4% tổng số đại biểu, đã không bày tỏ chính kiến về vấn đề này. Những Facebooker có tổng cộng hàng chục ngàn người theo dõi đã đưa ra những bình luận hồi cuối tuần qua, bày tỏ thất vọng về diễn biến mới đây ở Quốc hội. Doanh nhân Trần Quốc Quân viết hôm 18 tháng 11 trên trang cá nhân rằng thế mới thấy đại biểu Quốc hội đa phần không đại biểu cho quyền lợi của cử tri, những người mà họ đã bầu ra trong cuộc bầu cử không có sự lựa chọn nào khác. Ở Việt Nam, các đảng viên Cộng sản, những người vốn cũng nắm giữ các chức vụ lãnh đạo trong nhánh hành pháp và tư pháp, chiếm tới 96% đại biểu Quốc hội nhờ cơ chế chính trị mà nhiều người vẫn thường gọi là đảng cử dân bầu. Giới quan sát và người dân cũng vẫn thường xem Quốc hội Việt Nam là Quốc hội nghị gật hoặc Quốc hội còn giấu củ khoai, có nhiệm vụ biểu quyết về mặt hình thức có tính thủ tục để thông qua nhân sự hay các chính sách đã được Đảng Cộng sản duy nhất nắm quyền quyết định từ trước. Ông Quân, người cũng là một nhà văn, đưa ra quan điểm rằng các văn bản pháp luật do các đại biểu Quốc hội soạn thảo và ban hành chẳng vì dân vì nước mà chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm và lợi ích của chính bản thân họ. Phó giáo sư Mạc Văn Trang, một tiếng nói vì tiến bộ được nhiều người biết đến, hôm 19 tháng 11 đặt vấn đề rằng khi chỉ có 32% đại biểu Quốc hội muốn đánh thuế tài sản bất minh, điều đó đồng nghĩa là 68% đại biểu còn lại chấp thuận việc các quan chức được sở hữu các tài sản đó. Ông Trang, người từng là chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng qua việc bày tỏ ý kiến về dự thảo sửa đổi luật chống tham nhũng, tâm địa của các đại biểu Quốc hội đã lòi mặt ra. Ông viết, đại biểu Quốc hội là tay sai của quan chức, hay đúng hơn là 68% số họ cũng là quan tham. Ai lại tán thành tịch thu hay đánh thuế vào tài sản bất minh của chính mình? Cùng lên tiếng về vấn đề này, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nhắc lại thực tế rằng hơn 1/3 đại biểu Quốc hội đang kiêm nhiệm và đưa ra bình luận. Họ cũng đang gánh vác chức vụ cao trong bộ máy chính quyền. Họ chả ngu gì lại tán thành cho thiệt hại. Nói với VOA, nhà hoạt động vì quyền đất đai và dân chủ Trịnh Bá Phương bổ sung thêm lý do nhiều đại biểu tránh né vấn đề xử lý tài sản không rõ nguồn gốc.
Những cái vị đại biểu quốc hội này thậm chí rằng họ có thể họ gọi các doanh nghiệp sân sau cướp đất của dân hay là tất cả các lĩnh vực khác họ có được cái tài sản rất lớn từ việc tham nhũng nên họ cũng rất sợ cái việc kê khai tài sản, tịch thu tài sản bất minh.
Giữa năm 2017, Việt Nam ban hành quy định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp và được báo chí tuyên truyền ồn ào khoa trương. Nhưng hơn một năm sau, vào tháng 6 năm 2018, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại cho rằng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Ở thời điểm đó, giới quan sát nói với VOA rằng diễn biến kể trên là một chỉ dấu cho thấy chủ trương về kiểm tra tài sản của quan chức cao cấp có thể xem như đã thất bại. Họ chỉ ra thực tế rằng cho tới tháng 6 năm 2018 vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả, dẫn đến những bức xúc trong nhân dân. Bàn về vai trò của Quốc hội đối với việc giám sát quan chức, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng thật mỉa mai nếu người dân phải đặt niềm tin vào những đại biểu đảng cử dân bầu. Anh cho biết là anh và người dân mất đất ở Dương Nội, Hà Nội đã tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hồi năm 2016 với nhận thức rằng Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của nhân dân, mà ngược lại còn là cánh tay đắc lực phục vụ cho các hoạt động cai trị của chính quyền. Nhà hoạt động nổi tiếng về đấu tranh chống bất công đất đai chia sẻ với VOA suy nghĩ của anh về cách thức người dân có thể gây áp lực đòi thay đổi Quốc hội.
Cần một số đông lớn trong nhân dân có thể cùng có một cái hình thức bất dân sự và yêu cầu rằng là chính phủ Việt Nam hiện nay phải thay đổi cái cơ chế về tổ chức cán bộ và hoàn toàn phải xóa đi cái đảng cử dân bầu và yêu cầu họ là phải chấm dứt cái tình trạng chồng chéo giữa hành pháp tư pháp và lập pháp.
VOA đã liên lạc với một số đại biểu Quốc hội để hỏi về vấn đề này, nhưng họ đã từ chối trả lời phỏng vấn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo các nước tham dự cuộc họp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC ở Papua New Guinea hôm 18 tháng 11 không thể ra tuyên bố chung vì sự chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Reuters. Hãng tin này cho biết thêm rằng việc cạnh tranh giành ảnh hưởng ở Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở thành tâm điểm khi Mỹ và các đồng minh phương Tây cùng đáp trả sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Quý vị biết là có hai người khổng lồ ở trong phòng, Thủ tướng Papua New Guinea nói trong một cuộc họp báo kết thúc sự kiện khi được hỏi về nước nào trong số 21 thành viên APEC không đồng ý về tuyên bố chung. Ông O'Neill, quan chức chủ trì cuộc họp, nói rằng điểm gây tranh cãi là việc có hay không nên đưa Tổ chức Thương mại Thế giới cùng cải cách tiềm tàng của tổ chức này vào tuyên bố của lãnh đạo APEC, theo Reuters. APEC không có điều kiện nào về Tổ chức Thương mại Thế giới, đó là một thực thể. Các vấn đề đó có thể được nêu lên tại Tổ chức Thương mại Thế giới, ông O'Neill được trích lời nói. Theo Reuters, mục tiêu tăng cường thương mại đa phương mà APEC được lập nên năm 1989 đang đối mặt với thách thức trong khi Trung Quốc củng cố vị thế tại vùng Thái Bình Dương. Và việc Mỹ đánh thuế hàng hóa của Trung Quốc đông dân nhất thế giới đang gây căng thẳng quan hệ trong khu vực và gây chia rẽ về sự trung thành của các nước. Thông tin trên trang web của tổ chức cho biết rằng kể từ cuộc họp đầu tiên năm 1993, các kỳ họp hàng năm của APEC đều ra tuyên bố của các lãnh đạo. Theo Reuters, ông O'Neill nói rằng với tư cách chủ nhà của APEC năm nay, ông sẽ ra tuyên bố của chủ tịch dù không nói rõ là khi nào. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin không tham gia cuộc họp thượng đỉnh. Phó Tổng thống Mike Pence tham dự thay ông Trump. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được chào đón nồng nhiệt khi tới Papua New Guinea. Ông gây quan ngại cho phương Tây hôm 16 tháng 11 khi ông gặp các lãnh đạo của đảo quốc Thái Bình Dương để quảng bá về sáng kiến vành đai và con đường. Đáp lại, Hoa Kỳ và các đồng minh Nhật Bản, Australia và New Zealand hôm 18 tháng 11 thông báo kế hoạch trị giá 1,7 tỷ đô la để cung cấp điện và Internet cho Papua New Guinea.
Cảnh sát trưởng của các nước khắp thế giới hôm 18 tháng 11 họp ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, để bầu chọn tân chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, gọi tắt là Interpol, sau khi người đứng đầu cơ quan này bị bắt ở Trung Quốc. Ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol, đồng thời là Thứ trưởng Công an Trung Quốc, mất tích sau khi trở về Trung Quốc hồi tháng 9, theo AP. Chính quyền Trung Quốc sau đó nói rằng ông Mạnh bị điều tra vì nhận hối lộ và các tội danh khác. Từ Pháp, vợ của ông nói với hãng tin AP rằng cáo buộc chỉ là cái cớ để bắt giữ cựu chủ tịch Interpol vì mục đích chính trị. Tổng thư ký Interpol Jürgen Stock giải thích với các phóng viên rằng luật lệ của cơ quan này không cho phép ông Mạnh tiếp tục làm chủ tịch. Quan chức Trung Quốc đảm nhiệm chức vụ chủ tịch kể từ tháng 11 năm 2019 và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm 2020. Ngoài việc trên, các thành viên của Interpol cũng sẽ quyết định xem có chấp nhận Kosovo làm thành viên toàn diện của tổ chức này hay không. Nếu được công nhận, Kosovo theo AP có thể phát cảnh báo đỏ đối với các quan chức Serbia mà nước này coi là tội phạm chiến tranh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự định đến thăm Triều Tiên vào năm sau khi nhận lời mời từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Hàn Quốc cho biết hôm thứ Bảy. Ông Tập sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc đến thăm Triều Tiên kể từ năm 2005. Ông Tập nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Papua New Guinea rằng ông sẽ dành thời gian để thăm Triều Tiên vào năm sau. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc kiến thiết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Kim Hui-kyeon, người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến giữa ông Tập và ông Moon. Diễn biến này xảy ra vào thời điểm các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ dường như đã chững lại về cách thức loại bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chuyến đi của ông Tập đến Triều Tiên sẽ là chuyến đi đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc kể từ chuyến thăm của người tiền nhiệm của ông Tập là ông Hồ Cẩm Đào vào năm 2005. Ông Tập đã đến Triều Tiên vào năm 2008 trong tư cách phó chủ tịch. Trong lúc các chế tài hiện hành của quốc tế đang được áp đặt lên Triều Tiên sau khi nước này thử nghiệm vũ khí, Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Bình Nhưỡng và là chiếc phao cứu sinh kinh tế quan trọng cho quốc gia bị cô lập này. Trung Quốc dường như đã nới lỏng việc thi hành các chế tài nhắm vào Bình Nhưỡng, trong khi các quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên bớt nguội lạnh khi đồng minh lâu năm của Bắc Kinh bắt đầu giao tiếp với Mỹ trong năm nay, một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ cho biết đầu tuần này. Tường thuật của Trung Quốc về cuộc họp song phương ở Papua New Guinea không nhắc đến chuyện ông Tập dự định thăm Triều Tiên. Ông Tập nói trong năm qua tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trải qua những thay đổi tích cực trở về đường hướng đúng đắn của các cuộc đàm phán theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hiện nay tình hình trên bán đảo đang ở giai đoạn hệ trọng. Bộ dẫn lời ông Tập nói, Trung Quốc và Hàn Quốc cần tăng cường liên lạc, trao đổi và điều phối quá trình thúc đẩy việc giải trừ hạt nhân bán đảo và thiết lập một cơ chế hòa bình, ông Tập nói thêm.
Mỹ sẽ không chùn bước trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc và thậm chí có thể tăng gấp đôi các mức thuế quan, trừ phi Bắc Kinh nhượng bộ trước những yêu sách của Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu hôm thứ Bảy. Trong một bài diễn văn với lời lẽ thẳng thừng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Papua New Guinea, ông Pence đã nói như vỗ mặt Trung Quốc về thương mại và an ninh trong khu vực. Ông tuyên bố, chúng tôi đã có hành động quyết đoán để giải quyết sự mất cân bằng với Trung Quốc. Chúng tôi đã áp thuế quan lên hơn 250 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc và chúng tôi có thể tăng hơn gấp đôi con số đó. Song Hoa Kỳ sẽ không thay đổi đường hướng cho đến khi Trung Quốc thay đổi hành vi. Cảnh báo thẳng thừng này có thể sẽ là tin tức không mấy lạc quan cho các thị trường tài chính, vốn đã hy vọng tranh chấp Trung-Mỹ sẽ hạ nhiệt và thậm chí có thể đạt được một số thỏa thuận tại một hội nghị G20 vào cuối tuần này ở Argentina. Tổng thống Mỹ Donald Trump không dự cuộc họp APEC sẽ hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina. Lời cảnh báo của ông Pence hôm thứ Bảy tương phản với những phát biểu của ông Trump hôm thứ Sáu khi ông nói rằng ông có thể không áp thêm thuế quan sau khi Trung Quốc gửi cho Mỹ một danh sách các biện pháp mà họ sẵn sàng thực hiện để giải quyết căng thẳng thương mại. Ông Trump đã áp thuế quan lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la để buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ về một danh sách những đòi hỏi mà sẽ thay đổi các điều khoản thương mại giữa hai nước. Trung Quốc đã đáp lại bằng thuế quan áp lên hàng hóa của Mỹ. Washington đang yêu cầu Bắc Kinh cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và bảo vệ tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ, cắt trợ cấp công nghiệp và giảm thâm hụt thương mại 375 tỷ đô la. Những lời lẽ của ông Pence không cho thấy bất kỳ sự nhượng bộ nào. Trung Quốc đã lợi dụng Hoa Kỳ suốt nhiều năm qua, những ngày đó đã qua. Ông nói với các đại biểu tề tựu trên một du thuyền neo đậu tại bến cảng Fairfax của thủ đô Port Moresby. Ông cũng nhắm mục tiêu chỉ trích tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và đặc biệt là kế hoạch vành đai con đường của ông Tập để mở rộng những liên kết trên bộ và trên biển giữa châu Á, châu Phi và châu Âu với hàng tỷ đô la đầu tư cơ sở hạ tầng. Chúng tôi không cung cấp những vành đai gò bó hay con đường một chiều, ông Pence nói. Dù không đề cập trực tiếp đến các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng biển tranh chấp khác nhau trong khu vực, ông Pence nói Mỹ sẽ ra sức giúp bảo vệ các quyền hàng hải. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa máy bay và đưa tàu tới nơi mà luật pháp quốc tế cho phép và nơi nhu cầu của chúng tôi đòi hỏi. Hành vi quấy nhiễu sẽ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng tôi mà thôi. Chỉ vài phút trước đó, ông Tập đã trình bày khá lâu về sáng kiến của ông và sự cần thiết phải có thương mại tự do trên toàn khu vực. Nó không phải là một câu lạc bộ độc quyền mà những nước không phải thành viên không vào được, mà cũng không phải là một cái bẫy như một số người đã gán cho nó. Ông Tập nói về dự án tâm huyết của ông. Ông cũng gọi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là phương sách thiển cận mà chắc chắn sẽ thất bại. Lịch sử đã cho thấy đối đầu, dù dưới hình thức chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại, sẽ không mang tới chiến thắng cho ai cả, ông Tập nói.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 17 tháng 11 nói rằng Washington sẽ tiếp tục duy trì đạo luật quan hệ Đài Loan và chính sách một Trung Quốc sau cuộc hội kiến giữa ông với ông Trương Trung Mưu, đại diện của Đài Loan tại Diễn đàn Kinh tế khu vực ở Papua New Guinea. Ông Pence gặp ông Trương bên lề hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC hôm 17 tháng 11 tại Port Moresby. Cuộc họp song phương bên lề đầu tiên giữa một nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và một phái viên của Đài Loan trong các hội nghị kinh tế khu vực cao cấp trong những năm qua. Ông Pence không có kế hoạch tổ chức một cuộc họp song phương riêng biệt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng đang dự APEC, theo các quan chức Mỹ. Điều này được xem như một sự phản ánh chính sách quyết đoán của Mỹ đối với Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là lãnh thổ của mình. Các nhà phân tích cho rằng việc củng cố quan hệ Mỹ-Đài Loan không phải là điều gây xích mích trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì đạo luật quan hệ Đài Loan và chính sách một Trung Quốc. Đài Loan là thành viên của APEC, có tư cách chính đáng, ông Pence nói với đoàn phóng viên Tháp Tùng hôm 17 tháng 11. Khác biệt mong manh giữa chính sách một Trung Quốc của Washington và nguyên tắc một Trung Quốc của Bắc Kinh là lập trường của Mỹ để ngỏ khả năng một giải pháp tương lai có thể được xác định một cách hòa bình bởi cả Trung Quốc lẫn Đài Loan. Cuộc trò chuyện với họ là về vấn đề kinh tế, ông Pence nói. Họ trình bày lập trường vì sao họ nên được cân nhắc cho tham gia một thỏa thuận thương mại tự do và tôi bảo đảm với họ là chúng tôi sẽ truyền đạt lại sự quan tâm đó. Trong một dòng tweet, chính phủ Đài Loan nói cuộc hội đàm Mỹ-Đài Loan sẽ củng cố các kết nối khu vực trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và định hình tương lai kỹ thuật số. Vì Đài Loan là thành viên đầy đủ của APEC, nên không có gì bất thường khi các cuộc gặp gỡ giữa trưởng phái đoàn của Mỹ và Đài Loan, nhưng các chính sách yếu kém của các chính quyền Mỹ trước đây, cuộc gặp gỡ này được xem là một bước đột phá. Ông Steve Yates, cố vấn cao cấp của cựu phó tổng thống Dick Cheney nói, gặp gỡ người đứng đầu của phái đoàn Đài Loan không phải là một bước đi chống Trung Quốc hoặc hung hăng. Ông Jess nói với VOA trong một email, việc này là một sự khẳng định tích cực về những lợi ích và giá trị của Đài Loan nhất quán với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và các đồng minh. Trung Quốc chưa bình luận gì về cuộc gặp gỡ giữa ông Pence và ông Trương. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp ông Trương vào năm ngoái. Theo ông Pence, ông Trương là người sáng lập công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan và công ty này sẽ tiếp tục là nhà cung cấp duy nhất các chip Serie A của hãng Apple trong năm 2019. Các nhà phân tích khác nói một mối quan hệ khăng khít giữa Mỹ và Đài Loan không nên được xem như một nguồn cơn gây xích mích trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Tôi không nghĩ rằng cuộc họp này nên bị phóng đại. Tôi thấy rất nhiều sự nhất quán trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Tôi hy vọng sẽ có tiến bộ cụ thể hơn trong mối quan hệ kinh tế Mỹ-Đài Loan. Những cử chỉ mang tính biểu tượng là chưa đủ. Bonnie Glasser, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc thuộc Viện Hudson, Michael Pillsbury, nói với VOA rằng ông Pence, bằng việc mô tả những rắc rối trong quan hệ Mỹ-Trung, đã không tự kiểm duyệt mình và đang đưa ra chỉ trích mang tính xây dựng. Đài Loan có vai trò quan trọng, ông Pillsbury nói, tôi nghĩ đã đến lúc xem xét lại lịch sử mới, tất cả các khía cạnh của quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, bao gồm Đài Loan và chính sách một Trung Quốc của chúng ta.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chùa Tam Bảo là ngôi cổ tự gắn liền với lịch sử phát triển nhiều thăng trầm của vùng đất Hà Tiên. Chùa được triều đình nhà Nguyễn ban biển sắc phong nên còn được gọi là Sắc Tứ Tam Bảo Tự. Chùa do Tổng trấn Mạc Cửu dựng vào năm 1730 để có nơi chốn cho người mẹ của ông tu hành trong những năm cuối đời. Chùa đã được trùng tu nhiều lần, bà Diệu Huyền, người dân địa phương kể.
Hồi xưa còn thời Mạc Cửu là mà ông cất cái ngôi chùa này cho mẹ ông ở đây tu đó. Và nghe đâu là cũng mấy trăm năm về trước thì mình đâu có rành đâu. Mình chỉ nghe lại thôi. Thì mình biết nó vậy thôi chứ mình không biết nữa.
Vốn là hậu dinh của Tổng trấn Hà Tiên, chùa Tam Bảo đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Sư cô Như Thảo, tu sĩ chùa Tam Bảo cho biết.
Phía nguyên cái chùa Tam Bảo này là cái hậu dinh của vua của ông Tổng trấn Mạc Cửu ngày xưa.
Tu hành được một thời gian, mẹ của Tổng trấn Hà Tiên từ trần, Mạc Cửu cho đúc một đại hồng chung để cúng và nghe tiếng chuông mà tưởng niệm mẹ hiền. Con trai ông Mạc Cửu là Mạc Thiên Tích đã nhân tiếng chuông chùa này làm bài thơ Tiêu Tự Thần Chung, mô tả về tiếng chuông ngân vang ở cảnh chùa tịch mịch. Thi phẩm này nằm trong chuỗi 10 bài thơ nôm lấy tựa chung là Hà Tiên Thập Cảnh Ngâm Khúc, sư cô Như Thảo kể.
Làm một 10 bài thơ kêu là Thập Cảnh Hà Tiên, thì trong đó có một bài thơ tên là Tiêu Tự Thần Chung. Thì ý cái bài thơ đó muốn diễn tả là đêm khuya thanh vắng nghe cái tiếng chuông của một cái ngôi chùa tên là chùa Tiêu, thì làm cho cái tâm hồn con người ta giống như là được thanh thoát, có thể cởi bỏ những cái phiền não u uất của trong lòng mình xuống, mọi thứ đều xuống, bỏ xuống hết. Thì trong nội dung cái bài thơ như vậy, nhưng thành ra ai cũng mặc nhiên, tại vì nếu mà ở đêm khuya mà nghe được một cái tiếng chuông như vậy thì chỉ có một cái ngôi chùa lớn và một cái chuông lớn nhất. Thành ra là ai cũng mặc nhiên coi cái chùa Tam Bảo này là cái ngôi chùa Tiêu ở trong cái thập cảnh Hà Tiên.
Đời trụ trì đầu tiên của chùa Tam Bảo là Hòa Thượng Ấn Hạ, cũng là vị Hòa Thượng khai nguyên cho Phật giáo xứ Hà Tiên, sư cô Như Thảo kể tiếp.
Đây là giống như một cái hậu viên, vì vậy nó giống như nó được bao bọc ở một cái vách tường. Thì cái vách tường của ở phía trong tường có giống như còn giữ lại là đã hơn 300 năm rồi.
Sắc Tứ Tam Bảo Tự nổi tiếng với Tiêu Tự Thần Chung còn chịu đựng những biến cố thời cuộc về sau. Kiến trúc chùa hiện nay do Hòa Thượng Phước Ân, dòng Lâm Tế đời thứ 40 cho trùng tu vào năm 1930 và cho trồng một số cây sao, giờ đã thành cổ thụ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.